Chương trình audio giáo lý dự tòng phần thứ hai: Chúa Giêsu đấng cứu thế.
Bài 18: Tinh thần mới trong luật cũ.
Rọi sáng ban mai như vầng nguyệt chiếu soi đêm dài, ôi tình ngài sưởi hằng hơi ấm cho cuộc đời tìm thấy niềm vui. Tình ngài sáng hơn mặt trời,
kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý dự tòng. Trong bài giáo lý số 17 vừa qua với đề tài sống công bằng và sống theo sự thật đã trình bày cho chúng ta nội dung ba điều răn thứ 7, thứ 8 và thứ 10. Nội dung đó được tóm lại như sau. Thứ nhất, hai điều răn thứ 7 và thứ 10 dạy ta tôn trọng của cải người khác trong hành động cũng như trong tư tưởng. Những tội nghịch lại hai điều răn này là trộm cắp, tham lam, gian lận, vân vân. Thứ hai, điều răn thứ 8 dạy ta tôn trọng sự thật và danh giá người khác. Những tội nghịch lại điều răn này là thề gian, làm chứng dối, nói dối và làm mất danh dự người khác như nói hành, nói xấu, vu khống, cáo gian, vân vân. Thật vậy, sống công bằng và sống theo sự thật đang là một thách đố rất lớn trong bối cảnh hôm nay, vì chúng ta đang sống trong một xã hội tràn lan những bất công, gian dối, lừa gạt. Người ta có cả một công nghệ nói dối được trang bị kỹ thuật cao để bóp méo sự thật một cách có tổ chức và hệ thống. Tuy sống trong bối cảnh như vậy, người Công giáo vẫn luôn được mời gọi sống công bằng và chân thật để làm chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa ở trần gian. Không phải chỉ riêng người Công giáo, mà tất cả mọi người phải có bổn phận sống công bằng và sống theo sự thật để kiến tạo một cuộc sống tốt đẹp theo đúng ý của Thiên Chúa. Bài giáo lý 17 vừa qua đã khép lại nội dung của 10 điều răn, tức là những bổn phận chúng ta phải có đối với Thiên Chúa và đối với nhau. Những bổn phận này trải qua nhiều ngàn năm đến nay, con người vẫn tuân giữ mà không thay đổi. Tuy nhiên có một sự thay đổi mà bài giáo lý số 18 hôm nay với tựa đề Tinh thần mới trong luật cũ sẽ trình bày. Qua bài giáo lý này, chúng ta tìm hiểu lý do sâu thẳm tại sao phải tuân giữ lề luật của Thiên Chúa, để từ đó ta sống một cách rất tự do trong vai trò làm con cái của Ngài. Giờ đây, kính mời quý vị cùng bước vào bài giáo lý. Trước hết, kính mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói. Xin cho con lớn tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài ngày muốn con.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu nói rằng: Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môi-se hoặc lời các tiên tri. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phết trong lề luật cũng không thể qua đi được cho đến khi mọi sự được hoàn thành.
Kính thưa quý học viên, như quý vị đã biết, nội dung của 10 điều răn mà quý vị đã nghe trong các bài vừa qua là lời luật Thiên Chúa ban cho con người và yêu cầu con người phải tuân giữ. Thật vậy, 10 điều răn là bản đúc kết những điều chính yếu mà Thiên Chúa đã truyền cho Israel phải tuân giữ. Đến thời Tân Ước, Chúa Giêsu cũng dạy lại nguyên vẹn những điều ấy. Nhưng người đã lồng vào đó tinh thần mới để làm cho lề luật được sáng tỏ hơn. Nội dung bài giáo lý hôm nay, chúng ta tìm hiểu 3 điểm chính. Thứ nhất, thái độ của Chúa Giêsu đối với luật cũ. Thứ hai, cách giữ luật của người xưa. Thứ ba, tinh thần mới trong giới luật cũ. Bây giờ, kính mời quý vị bước vào điểm thứ nhất. Như chúng ta biết, Thiên Chúa là đấng sáng tạo và cứu độ đã chọn dân Israel làm dân riêng và ban lệ luật cho họ. Các luật này là kết tinh của một truyền thống tôn giáo, luân lý và pháp lý lâu dài trong dòng lịch sử của dân. Luật này cũng được gọi là luật Môi-se hay luật cũ, vì được ban qua ông Môi-se. Và khi so sánh với luật của Chúa Giêsu, nó trở thành luật cũ. Giá trị của nó rất quan trọng trong đời sống cá nhân cũng như xã hội của dân Israel. Chúa Giêsu, trong tư cách là công dân Israel, Ngài không hề phá đổ luật này nhưng trái lại rất tôn trọng. Ngài luôn sẵn sàng tuân giữ lề luật và giúp người khác cùng tuân giữ. Ví dụ, Kinh Thánh kể lại, có người thanh niên đến hỏi Chúa Giê-xu rằng, thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Ngài trả lời cho anh ta, chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian. Hãy thảo kính cha mẹ và yêu thương mọi người như chính mình. Nội dung câu trả lời này nằm hoàn toàn trong các điều răn từ thứ 4 đến thứ 10. Điều này chứng tỏ rằng Chúa Giê-xu rất quan tâm đến lề luật, luôn ghi khắc trong lòng và khiêm nhường thực thi lề luật theo ý Thiên Chúa. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ nhất, thái độ của Chúa Giê-xu đối với luật cũ. Bây giờ, mời quý vị bước sang điểm thứ hai, cách giữ luật của người xưa. Vào thời Chúa Giê-xu, dân Israel hành tuân giữ luật Chúa nhưng lại nặng về hình thức, nhất là những người biệt phái và luật sĩ, nghĩa là những người thông thạo về lề luật và có chủ trương tuân giữ luật cách chi tiết. Đối với họ, càng tuân giữ luật càng diễn tả lòng ý kính Thiên Chúa và càng phụng sự Chúa cách trọn hảo. Vì thế, họ giải thích luật trong những chi tiết tỉ mỉ và bắt mọi người tuân giữ đến nỗi làm cho đời sống trở nên gò bó, nặng nề. Ví dụ như ngày Sa-bát, họ quy định không được bứt một bông lúa mì hoặc dắt bò đi uống nước, vì đó bị coi là lỗi phạm ngày hưu lễ. Ngoài ra, họ thêm thắt nhiều điều khác vào lề luật, đồng thời biến những tục lệ người đời thành luật Chúa, khiến sau này người ta không còn biết đâu là điều cốt yếu, đâu là điều phụ thuộc nữa. Họ cứ tưởng giữ những điều này là đẹp lòng Chúa, nhưng thực ra Ngài đã quá chán ghét kiểu giữ luật phụ hình thức như vậy rồi. Trong sách tiên tri Isaiah có một câu nói mà sau này chính Chúa Giê-xu đã dừng lại để đã phá lối giữ luật hình thức. Câu đó như sau: dân này chỉ thờ ta bằng môi miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Thật vậy, cách giữ luật hình thức đã làm cho con người mất đi sự tự do của người con cái Thiên Chúa. Như lời Thánh Phao-lô dạy, chữ viết làm cho chết, còn thần khí mới ban sự sống. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ hai, cách giữ luật của người xưa. Bây giờ mời quý vị bước sang điểm thứ ba, tinh thần mới trong giới luật cũ. Tinh thần mới trong giới luật cũ. Như chúng ta đã thấy ở trên, Chúa Giê-xu không bác bỏ luật, nhưng Ngài bác bỏ tinh thần giữ luật vụ hình thức của người xưa. Ngài thẳng thắn gạn lọc những điều đã thêm thắt của người đời vào lề luật và đưa vào luật cũ một tinh thần mới. Đó là luật của tình yêu. Luật tình yêu này bao gồm hai điểm thiết yếu: yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu tha nhân như chính mình. Ngài khẳng định rằng tất cả luật Môi-se và các sách tiên tri đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Mến Chúa, yêu người là hai điều răn trọng nhất. Vì thế, ai giữ luật vì tình yêu thì tình yêu sẽ phát huy người ấy, và cũng chính tình yêu sẽ làm cho việc giữ luật nên nhẹ nhàng hơn. Như lời Chúa Giê-xu đã nói, ách của ta thì êm ái, gánh của ta thì nhẹ nhàng. Nói cách khác, những ai giữ luật của Thiên Chúa vì yêu sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Thánh Augustino, vị tiến sĩ nổi tiếng trong hội thánh mà chúng ta đã nhắc tới trong bài mở đầu, nói rằng, ở đâu có tình yêu, ở đó không có khổ nhọc. Thật vậy, trong tương quan với tình yêu, thì mọi gian khổ và lao nhọc ta đang mang vác trong cuộc đời sẽ trở nên êm ái nhẹ nhàng. Ngoài ra, Chúa Giê-xu cũng giúp chúng ta hiểu rằng, vì yêu thương chúng ta, Thiên Chúa đã ban cho ta những giới luật để ta được sống hạnh phúc. Và vì yêu Chúa, chúng ta giữ luật để chứng tỏ lòng yêu mến ấy. Ngài nói, ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Hơn nữa, Chúa còn giúp chúng ta biết giữ luật vì yêu thương mọi người qua mẫu gương Chúa đã yêu thương chúng ta trước. Ngài nói, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Như vậy, yêu mến Thiên Chúa và yêu mọi người là tinh thần mới mà Chúa Giê-xu đặt vào trong lề luật cũ để giúp ta hiểu biết, yêu mến và tuân giữ một cách tích cực hơn. Kính thưa quý học viên, chúng ta vừa kết thúc điểm thứ ba, cũng là điểm cuối cùng của bài giáo lý hôm nay. Những điều vừa trình bày ở trên được tóm lại như sau. Thứ nhất, thái độ của Chúa Giê-xu đối với luật cũ là luôn tôn trọng, tuân giữ và dạy người ta tuân giữ lề luật. Thứ hai, cách giữ luật của người xưa nặng hình thức, vì thế làm cho đời sống họ trở nên gò bó nặng nề. Thứ ba, tinh thần mới mà Chúa Giê-xu đưa vào trong luật cũ là tình yêu. Chính vì yêu, thì Chúa đã ban lề luật cho con người, và con người tuân giữ lề luật Thiên Chúa cũng vì yêu mến Ngài và yêu đồng loại hết mình. Đó là chu toàn luật Thiên Chúa đã ban. Phần trình bày trên đã kết thúc giờ học giáo lý. Giờ đây kính mời quý vị cùng lắng động tâm hồn chung lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, con cảm nhận được rằng vì yêu thương và muốn cho con người được hạnh phúc, Chúa đã ban lề luật cho loài người chúng con. Xin cho con biết đáp trả lại tình yêu Chúa bằng cách khiêm nhường tuân giữ mọi lề luật của Chúa dạy và Hội Thánh truyền, để cuộc đời con luôn sống trong niềm vui và hạnh phúc.
Sáng con đi cho một ngày sống luôn bên Ngài, xin Ngài đừng bỏ rơi hôn con đã một lần lầm lỡ. Ngài ơi, tình Ngài sáng hơn mặt trời, mong một ngày đứa con này.